triều đại huy hoàng.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần, đây là chương trình phát thanh Cam Lồ do Tu viện Quảng Đức, thành phố Melbourne, Úc Châu thực hiện, được phát sóng trên đài phát thanh Tu VNR mỗi 2 tuần vào lúc 5:30 chiều thứ Bảy và 5:30 chiều Chủ nhật, để nhằm cống hiến quý đồng hương Phật tử trong tinh thần tu học và thực hành giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cố vấn chương trình Thượng tọa Thích Tâm Phương, biên tập chương trình Đại Đức Thích Nguyên Tạng, cùng các phát thanh viên Nam Giao, Tuệ Duyên, Diễm Hương, Thiên Hương, Kiều Thu, Huệ Đăng, Huệ Liên, Bích Ti, Diệu Hiền, Diệu Nhàn, Quảng Hạnh, Nguyên Giác, Anh Tuấn, Nguyên Như, Bích Hằng, Phú Đức, Minh Chính và Quảng Tâm. Toàn ban xin kính gửi đến quý đồng hương, Phật tử thính giả xa gần lời chào mừng an lạc và tinh tấn trong ánh hào quang của chư Phật.
Phật pháp Việt Nam từ ngàn xưa vinh quang, kinh lễ nghi thần bao triều đại huy hoàng.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Cam Lồ kỳ thứ Bảy hôm nay đặc biệt tưởng nhớ đến ân đức sinh thành của cha mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2548, gồm các tiết mục sau đây. Thứ nhất, bài giảng rằm tháng Bảy. Thứ hai, nhạc phẩm tình cha. Thứ ba, thư gửi nhân mùa thương. Thứ tư, đoạn văn Vu Lan nhớ mẹ. Thứ năm, ngâm thơ đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Thứ sáu, bài viết cha mẹ, con cái và phương tiện truyền thông. Thứ bảy, bút ký hạt trắng xa khơi. Và cuối cùng là thông báo và tin tức Phật sự. Kính thưa quý thính giả, mùa Vu Lan lại về trên đất Úc trong gió lạnh đông tàn. Nhưng trong gió lạnh đông tàn, có tia nắng ấm đầu xuân làm cho đóa hoa hồng đào rực nở. Những người con Phật hân hoan khi về chùa lễ Phật, gặp quý thầy khả kính, gặp bạn thân thương và tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ. Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe bài giảng Rằm tháng Bảy của cố hòa thượng Thích Thiện Siêu do Phật tử Quảng Định trình bày.
Rằm tháng Bảy theo tục lệ dân gian Việt Nam gọi là ngày xá tội vong nhân. Ngày rằm tháng Bảy có nhiều ý nghĩa như sau. Ý nghĩa thứ nhất là ngày Phật hoan hỷ. Ngày rằm tháng Bảy gọi là ngày Đức Phật hoan hỷ, bởi lẽ trong thất chúng đệ tử của Phật, chúng tỳ kheo là chúng đệ tử gần gũi nhất. Chúng thừa đương Phật Pháp để truyền bá giáo hóa chúng sinh. Chúng mang hình dáng của Phật làm gương mẫu ở thế gian. Chúng mà trong 3 tháng an cư kiết hạ đã viên mãn và kết thúc vào ngày rằm tháng Bảy âm lịch. Thông thường, khi chư tăng thọ giới pháp xong là tu niệm. Nhưng vì Phật sự đa đoan, nên sự tu niệm ấy không được chuyên cần bằng 3 tháng an cư. 3 tháng an cư theo luật Phật chế, chúng tỳ kheo phải cấm túc ở yên, hạn chế tối đa sự đi lại. Một là vì phong thổ Ấn Độ lúc bấy giờ, mùa hạ là mùa mưa, các loại côn trùng sinh sản ra nhiều, mà chúng tăng đi khất thực, sẽ dẫm đạp lên nhiều loại côn trùng, làm tổn thương đến lòng từ bi, tế vật. Thứ hai là, chúng tăng đi khất thực thì y, áo, bình bát sẽ bị thấm ướt, mất trang nghiêm, nên thế gian có phần chê trách. Vì vậy, nên Đức Phật dạy chúng tỳ kheo trong 3 tháng mùa mưa, phải cấm túc an cư, hạn chế việc đi ra ngoài để tập trung vào sự tu niệm, củng cố sự sống chung thanh tịnh hòa hợp, cảnh tỉnh thân tâm để tinh tấn trên con đường đạo hạnh. Cho nên, một khi đệ tử của Phật tu hành trong 3 tháng viên mãn thanh tịnh, kết thúc 3 tháng an cư, thì Đức Phật vui mừng lắm. Mừng cho đệ tử của mình đã hoàn thành 3 tháng an cư thanh tịnh, cho nên gọi là ngày Phật hoan hỷ, tức là ngày Phật vui mừng. Ý nghĩa thứ hai là ngày tăng tự tứ. Đó là ngày chúng tăng sau 3 tháng an cư tu tập nghĩ rằng, tuy mình đã gắng tu như thế, nhưng không chắc đã tránh hết lỗi lầm, nên ngày rằm tháng 7 cùng nhau tập trung lại, cầu mong những vị có giới đức thanh tịnh hơn mình chỉ lỗi lầm cho. Nếu mình tự thấy mắc phải lỗi lầm đó, phải phát lộ sám hối. Đó là một việc hết sức đặc biệt trong ngày tự tứ. Ý nghĩa thứ ba là ngày tăng thọ tuế. Thọ tuế là nhận tuổi. Theo thế gian, nếu cha mẹ sinh ra đủ năm 12 tháng thì mới gọi là tròn 1 tuổi. Nhưng trong luật Phật chế, hàng xuất gia thọ giới của Đức Phật không tính tuổi theo 5 tháng kiểu thế gian trên, mà tính tuổi theo hạ lạp. Nghĩa là năm nào có an cư kiết hạ được trọn vẹn thì được tính 1 tuổi. Cho nên, chúng ta thường nghe ở các chùa, khi đọc tiểu sử của một vị tăng nào viên tịch, thường nhắc đến tuổi đời và hạ lạp. Hạ lạp được tính vào ngày rằm tự tứ, sau khi đã tu hành tròn 3 tháng hạ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp đúng theo luật Phật chế, 20 tuổi thì được thọ giới tỳ kheo, nhưng vì thiếu duyên, có vị 25 tuổi mới thọ giới tỳ kheo, và sau khi thọ giới mỗi năm đều có kiết hạ. Nếu vị ấy viên tịch vào tuổi 70, thì vị ấy được 45 tuổi hạ và 70 tuổi đời. Nếu một vị tỳ kheo thọ giới rồi mà không an cư lần nào cả, thì coi như vị ấy hoàn toàn không có tuổi hạ. Khác với cha mẹ sinh ta ra, dù ta có làm hay không làm gì đi nữa, hoặc giả có ngủ cả năm đi nữa, thì trọn 1 năm cũng vẫn được tính tuổi từng năm 1. Trái lại, vị tỳ kheo thì phải có kiết giới an cư thì mới nhận tuổi, còn không an cư thì không tính hạ lạp, hay còn gọi là giới lạp hay pháp lạp. Đó là ý nghĩa của ngày Phật hoan hỷ, tăng tự tứ và tăng thọ tuế. Ý nghĩa thứ tư, ngày Vu Lan là ngày xá tội vong nhân. Vu Lan là ngày cầu siêu độ cho tiền nhân quá cố của người con Phật. Tích Vu Lan bắt nguồn từ việc báo hiếu của tôn giả Mục Kiền Liên. Tích này được chép trong kinh Vu Lan Bồn. Chữ Vu Lan Bồn phiên âm từ chữ Phạn là Ulambana. Người Trung Hoa dịch nghĩa là giải đảo huyền, tức là giải cái tội bị treo ngược. Câu chuyện trên ý nói rằng, những người nào tạo tội ác thì phải thọ quả báo nơi cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chịu sự hành hạ thống khổ cùng cực, giống như người bị treo ngược. Nghĩ đến công ơn cha mẹ, khi ngày Vu Lan đến, Phật tử thường đem tâm chí thành, chí hiếu, sắm sửa vật dụng cúng dường tam bảo, để cầu nguyện cùng với chư tăng sau 3 tháng an cư, chú nguyện cho thân nhân, tiền vong của mình, thoát khỏi cảnh khổ đau cùng cực, y như giải tội bị treo ngược. Như vậy, ngày Vu Lan là ngày của Phật tử đền ơn đáp nghĩa, bằng cách đến chùa cầu thỉnh chư tăng, sau 3 tháng an cư thanh tịnh, chú nguyện cho vong nhân của mình, thoát khỏi cảnh đọa đày tâm tối của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, đồng thời cầu nguyện cho tất cả người khác cũng thoát khỏi tội khổ đau cùng cực, như tôn giả Mục Kiền Liên đã làm khi cứu mẹ. Tôn giả Mục Kiền Liên là vị đệ tử xuất chúng của Đức Phật. Khi tôn giả chứng được lục thông và tuệ nhãn, liền nhớ đến cha mẹ mình. Tôn giả dùng tuệ nhãn nhìn khắp 4 phương, xem vong mẫu của mình hiện đang ở đâu. Khi thấy vong mẫu của mình đang ở trong loài ngạ quỷ hết sức đau khổ và đói khát, tôn giả buồn bã vô cùng. Tôn giả liền bưng bát cơm đến dâng mẹ, nhưng mẹ tôn giả vì tâm san lẫn từ kiếp trước quá nặng nề khơi lên, sợ người khác trông thấy mà đến giành giật hoặc xin bớt, cho nên bà một tay che bát cơm lại, một tay bốc ăn. Nhưng cơm chưa tới miệng đã hóa thành than lửa không thể nào ăn được. Tôn giả thấy vậy vô cùng đau xót, không biết làm sao cứu vớt mẹ được, bèn về bạch với Đức Phật. Đức Phật mới dạy rằng, tội lỗi của mẹ ngươi, dù có dùng thần thông phép lạ của hàng thiên thần địa kỳ, cũng không cứu được đâu. Duy chỉ có dùng thần lực của chúng tăng sau 3 tháng an cư, tinh tấn tu hành thanh tịnh, tập trung chú nguyện cho, may ra mới chuyển hóa được nghiệp lực của mẹ ngươi, thì mẹ ngươi mới được thoát khổ cảnh mà thôi. Nghe vậy, tôn giả Mục Kiền Liên thưa với Đức Phật rằng, bạch Thế Tôn, con làm sao mà mời chư tăng 10 phương cúng dường một lúc như vậy được? Đức Phật mới dạy rằng, trong ngày Vu Lan là ngày tự tứ của chư tăng, con nên sắm các thứ cúng dường chư tăng trong ngày tự tứ. Ngày đó dầu các vị đang ở trong thiền định, hay thọ hạ kinh thành, hay hóa độ nhân gian, cũng tập trung lại để tự tứ và cầu nguyện cho mẹ ngươi, thì mẹ ngươi sẽ được thoát khổ. Tôn giả thực hành theo lời dạy của Phật, và chính trong ngày đó, mẹ tôn giả thoát được cảnh ngạ quỷ mà hưởng phước báu chư thiên. Do vậy, tôn giả hết sức vui mừng và thưa với Đức Thế Tôn, nếu sau này có chúng sanh nào muốn phát tâm hiếu để mà cầu nguyện cho cha mẹ thoát khổ, được vui, thì có làm như vậy được không? Đức Phật dạy là có thể làm được như vậy trong ngày tự tứ. Do đó mà trong Phật giáo truyền lại một pháp cứu độ cho tiền nhân trong ngày tăng tự tứ. Tôn giả Mục Kiền Liên làm như vậy là đã nêu một tấm gương chí hiếu lớn lao cho tất cả Phật tử noi theo muôn đời. Tôn giả không những có hiếu trong đời Phật hiện tại, mà tiền thân Ngài cũng đã là một người con chí hiếu. Kiếp hiện tại, tôn giả có tên là Mục Kiền Liên. Một người con chí hiếu, muốn thực hiện sự báo hiếu cho cha mẹ, mà lúc ở nhà chưa thực hiện được. Nên trong đời xuất gia, tôn giả quyết tâm thực hiện để đưa cha mẹ mình đến cảnh an vui. Phần nhiều ai cũng có lòng hiếu với cha mẹ, nhưng vì không được ung đúc, nhắc nhở, không gặp thầy hay bạn tốt, nên có khi tâm bị lung lay trở thành bất hiếu. Có trường hợp bất hiếu vì nghe theo bạn ác, có khi nghe theo danh lợi, quyền thế, theo cờ bạc, rượu chè, hoặc có khi làm nên ông này bà nọ rồi lên mặt với mẹ cha, anh em, coi thường bà con cô bác, láng giềng mà trở thành bất hiếu. Chẳng hạn như có một anh nọ gặp may trở thành một quan chức lớn. Lúc chưa có xe đưa rước, về nhà cha mẹ nói đâu dạ đó, nhưng khi làm một chức quan to rồi thì không thèm dạ như xưa nữa, sợ mất thể diện ông quan. Như vậy là vì nghe theo quyền thế mà trở nên bất hiếu. Là có người mù quáng học đòi theo thói văn minh, vật chất, tự do, ích kỷ, mà không biết đến văn minh đạo đức hiếu đệ, cho nên trở thành bất hiếu. Như vậy, sự tích của tôn giả Mục Kiền Liên là một cương quý nhắc nhở chúng ta vun bồi lòng hiếu thảo của mình. Đừng để lòng hiếu thảo bị các thứ khác làm vẩn đục, làm cho mù quáng mà đánh mất đi. Trong kiếp quá khứ, tôn giả Mục Kiền Liên thiếu cảnh tình nên trở thành bất hiếu chỉ vì nghe theo lời vợ. Trong xã hội xưa cũng như nay, có những người con rất có hiếu với cha mẹ, nhưng khi ra chung đụng với xã hội, gặp hoàn cảnh không tốt, ít thân cận bạn hiền, bị tác động bởi sự xấu xa, nên khi trở về nhà, cha mẹ nói không nghe, anh chị khuyên bảo không chịu, lại còn cãi lại, cha không hiểu đâu, mẹ không biết đâu, chỉ có mình đây mới hiểu, mới sáng suốt, mới có học. Đó là một thái độ thiếu cảnh tỉnh nên bất hiếu. Do đó, cho nên ai có gần gũi bạn lành, lo tinh tấn tu niệm thì mới trở thành những người con có hiếu. Trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật có chỉ cho chúng ta cách báo hiếu tốt nhất là nếu gia đình nào có những người con mà biết bố thí, biết ái ngữ, biết lợi hành và biết đồng sự thì cha mẹ mới nhận được sự hiếu kính của con. Nếu người con nào không biết bố thí, không biết ái ngữ, không biết lợi hành và không biết đồng sự thì cha mẹ không hưởng được sự hiếu kính của con. Vậy, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự theo Đức Phật dạy ý nghĩa như thế nào? Thứ nhất là bố thí. Kinh A Hàm dạy, người hiếu kính cha mẹ là người biết tu hành bố thí. Người biết bố thí thì luôn luôn đem tâm hoan hỷ bố thí cho mọi người, dù chỉ là một nụ cười, một cử chỉ cung kính. Nụ cười, cử chỉ cung kính, sự dịu dàng, cách ăn nói ôn hòa ấy là của mình. Nhưng nếu mình không làm, không thể hiện, là không có bố thí. Khi mình làm và thể hiện thì sẽ đem an vui đến cho mọi người, chứ không nhất thiết phải hạn cuộc ở bố thí tiền bạc. Đôi lúc, một nụ cười khiến cho người ta tiêu tan đau khổ, trong khi mình đem một túi tiền cho họ, chưa chắc họ đã hết khổ đau. Như vậy, người con biết bố thí thì cha mẹ mới hưởng được sự hiếu kính của con. Còn nếu con chỉ biết quý tiền của, chỉ muốn bòn rút của cha mẹ, thì chắc chắn cha mẹ không hưởng được sự hiếu kính của con. Đã có trường hợp như sau. Một bà mẹ thiếu thốn, già yếu, người con không thèm hỏi tới. Khi mẹ đau ốm mặc kệ, ăn ngủ không được cũng chả hề quan tâm. Người mẹ buồn chán đi ở với bà con hàng xóm. Hằng ngày, bà đi bán nước chè và đi móc lúa dành dụm mua được tấm vé số. Khi dò số may sau bà trúng số. Nghe mẹ trúng số thì người con lật đật tới nói với mẹ rằng: "Thôi mẹ về ở với con cho vui đi, chứ con ở xa con nhớ mẹ quá à. Đêm hôm đau ốm không ai lo cho mẹ hết à." Như vậy người con khi thấy mẹ thiếu thốn, không có gì thì hớt hủi. Khi thấy mẹ có rồi thì hỉ hả. Vì sao? Vì người con thiếu tu, xem của cải, miếng ăn nặng hơn ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cho nên, trong một gia đình, nếu vì tâm bỏng sẻn, anh em dành nhau, nghi nhau, không có tâm bố thí, thì cha mẹ sẽ không hưởng được sự lợi ích từ con cái. Và ngược lại, con cái có tâm bố thí thì sẽ đem lại an lạc cho cha mẹ, đó là lợi ích của bố thí. Thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ là một điều hết sức cần thiết, nó cũng rất dễ làm mà cũng rất khó làm. Ái ngữ là lời nói dịu dàng, thân ái. Có người cho rằng lời nói dịu dàng có chi đâu mà khó làm. Thế nhưng khó vô cùng, nếu không tu, không thể nói ái ngữ được. Như câu chuyện sau đây. Ngày xưa, một người chỉ nuôi sống gia đình với một con ngựa chở thuê. Nhờ nó mà hàng ngày gia đình có ăn, có mặc. Ngày kia, người thuê chở đem đồ đến trễ quá. Đợi đến chiều mới có đồ chở về. Sẵn bực tức trong lòng, nên vừa bỏ đồ lên xe ngựa, anh liền đánh con ngựa một cái và nói: "Đồ nhảy ranh, đồ ăn hại, đồ chết bầm, đi đi." Nghe vậy, con ngựa ì ra đó, không đi, đánh mấy cũng cứ ì ra đó. Anh đành chịu và xuống xe suy nghĩ. Một hồi sau, cơn nóng giận trôi qua, anh dịu dàng đến vuốt ve con ngựa, âu yếm nói với nó rằng: "Thôi, gắng đi đi con, còn ít giờ nữa là về nhà, giúp ta chở về nhà đi con." Con vật nghe vậy, nó nhẹ nhàng dùng sức kéo chiếc xe đi ngay. Qua câu chuyện, chúng ta biết con vật mà cũng biết được giá trị của ái ngữ, huống hồ gì là người ta. Do đó, đối với cha mẹ, ta phải dùng lời ái ngữ, nếu không sẽ trở thành bất hiếu. Thứ ba là lợi hành. Lợi hành là làm việc lợi ích. Chúng ta khoan nói lợi ích cho xóm làng, cho xã hội, mà hãy nói lợi ích cho chính mình, cho gia đình mình. Có những người con coi việc gia đình mình như việc idol, không liên quan đến mình, không thèm sờ tay tới, thậm chí như bưng chén nước, chén cơm cho cha mẹ, cũng không hề làm tới. Đó là những việc lợi hành mà không làm. Không làm như vậy, thì cha mẹ làm sao hưởng được sự hiếu kính của con? Thứ tư là đồng sự. Cùng làm chung với nhau, cùng làm lụng đồng sự với nhau, gây cảm tình thương yêu vui vẻ lẫn nhau. Còn không thì không làm sao gây tình cảm hiếu kính với cha mẹ được. Cho nên, Phật dạy một cách thấm thía rằng, người nào biết bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, thì cha mẹ mới hưởng được sự hiếu kính của người con. Như vậy, báo hiếu cha mẹ bằng cách biết công ơn cha mẹ sâu dày như non cao bể cả, mà tiền nhân của chúng ta đã nhắc tới là một nghĩa vụ thiêng liêng, là lời di huấn của người xưa để lại cho hậu thế noi theo. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Tiền nhân chúng ta nói thiết tha lắm, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Cốt ghi chính chữ cù lao là chúng ta có hiếu rồi. Nhưng báo hiếu cha mẹ bằng hình thức chưa đủ, mà còn phải báo hiếu bằng tinh thần nữa. Trong kinh Đức Phật dạy rằng, cha mẹ chưa an trú trong chánh pháp, làm sao giúp đỡ, dắt dẫn cha mẹ an trú trong chánh pháp. Cha mẹ chưa an trú trong điều lành, thì làm sao cho cha mẹ an trú trong điều lành? Cha mẹ chưa quy y Tam Bảo, thì nên đưa cha mẹ an trú trong quy y Tam Bảo. Như vậy, cha mẹ không những hưởng được phúc lạc vật chất bên ngoài, mà còn hưởng được phúc lạc trong tâm hồn, giải thoát bớt phiền trược, xa lánh được thế gian chấp trước, vọng tưởng luân hồi sanh tử, mà Đức Phật đã nhắc nhở. Khi cha mẹ giải thoát, an vui, thì sự báo hiếu của người con mới thành tựu. Nên cổ đức có câu: phụ mẫu đắc ly trần, hiếu đạo phương thành tựu. Có nghĩa là cha mẹ được giải thoát, lìa khỏi trần ai, thì người con mới tròn hiếu đạo. Là người Phật tử, hãy ghi nhớ lời Phật dạy như vậy, để hằng ngày tu niệm, hằng ngày hồi hướng công đức về cho tiền nhân của mình, nhất là trong ngày lễ Vu Lan, thành tâm chí kính, niệm Phật tụng kinh, lạy Phật, cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư tăng tự tứ, để cầu mong sự chú nguyện của chư tăng cho tiền vong của mình thoát khỏi u đồ mà siêu sanh lạc quốc. Đó mới tạm gọi là con hiếu, là người Phật tử thuần thành trong mùa báo hiếu vậy.
Cảnh dài nhẹ nhàng con và cha kẻ đói, này con yêu ơi, con này nhớ. Đất sao cho thờ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu,
vừa nghe nhạc phẩm Tình Cha do Đại Đức Thích Nguyên Tạng trình bày. Cha già là Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Nhớ ngày xá tội vong nhân, lên chùa lễ Phật đền ơn sinh thành. Tiếp theo chương trình là thư gửi nhân mùa thương của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn do Phật tử Diễm Hương diễn đọc. Thương dân, thương nước, thương nhà, thương cha, thương mẹ, thương bà, thương ông, thương người chiến sĩ non sông, thương vong vất vưởng ruộng đồng biển khơi. Khấn nguyện Phật Thánh muôn nơi, ra tay tế độ cho đời bình yên. Mang ý niệm ngậm ngùi, nhìn xa xa về ngoài không gian đất trời vô tận. Tất cả những hình tượng trước mắt, cái có thể thấy được, trời thét, sấm chớp, cây cối, chiếc lá vàng, bụi rậm, đường đi, con chim, vầng mây trắng bay, mây đổi màu. Cái thấy viễn vọng, cái nghe vô tận của con người, rồi đến những tiếng biết nghe, như lá hoa vươn mình đang thì thầm trong gió, những tiếng rên của những con thạch sùng, con dế mèn, những âm động lao xao đông đảo của nhiều họ thú, họ muối, họ kiếm, họ run trùng, hòa cùng với cái khí lạnh tê tái, hắt hiu trong mùa tiết thu đông, với bao sắc màu ảm đạm, cùng chìm trong đối cảnh điều hiu. Tất cả những gì thấy, tất cả những gì nghe, không chỉ có vỏn vẹn như thế, mà nó phát biểu từ khắp trong không gian vô tận và từ khắp trong các lòng đất vô cùng. Trong 3.000 tỷ cõi ấy, một phạm trù ta bà, sinh linh trong đó, phải chăng chúng đã hợp tuyển nên một cảnh sắc giữa hữu tình và vô tình, tạo thành những cảnh giới bao la riêng biệt, để điểm tô cho mùa thương báo hiếu trong quần thể nhân loại nói riêng và cho quần thể chúng sanh nói chung. Đạo Phật đã hơn 2.548 năm đã ân cần tha thiết trao cho con người một phẩm hạnh Phật, đó là hiếu hạnh. Các đức Phật cũng đã ứng hiện trong các loài chúng sanh, trao cho họ cái đức hiếu hạnh ấy. Con người thì sao? Phật tử thì sao? Với điệu nhạc lòng muôn thuở, nghìn thương ân nghĩa sinh thành, và mỗi độ thu về, mùa chia ly của lá vàng phải xa cành mẹ cha của nó, lại chính là mùa thương nhớ về cội gốc sanh thành của con người. Cái lẽ hòa điệu của muôn loài không lẽ là không phải tình thương trong đạo Phật đó sao? Chỉ là cái cảnh lá vàng xa cành mẹ, vậy mà nó lại gây cho con người một cảm giác chạnh lòng. Đôi khi tay nâng đọc quyển Hiếu Kinh, báo phụ mẫu trọng ân Vu Lan Bồn Kinh, khi nghe lời ngài A Nan hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, khi Phật niết bàn rồi, chúng con biết thờ ai? Đức Phật dạy: Hãy thờ cha mẹ như Phật vậy, phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Chao ôi, viết đến đây, lòng mình nghe xe lại và bỗng thốt: Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ trong ánh nắng rọi đời, mẹ trong gió thoảng hát lời yêu con. Còn cha thì sao? Cha khổ vì tảo tần bên ngoài, mẹ khổ vì săn sóc bồng bế bên trong. Mỗi nỗi khổ tuy khác nhau nhưng thâm trầm vô lượng. Cả ngàn trang kinh của Phật giáo nói ngút ngàn ân nặng của mẹ cha. Với ngòi bút tầm thường, nhớ thương thì nói nhớ thương thế thôi. Cha ơi, cha ở đâu? Cha là chiếc lọng che đầu, che con đi khắp hoàn cầu thế gian. Và mộc mạc nguyện rằng: Lạy Phật, cứu mẹ, cứu cha, cứu về cõi Phật, ông bà đoàn viên. Sự ngậm ngùi thương nhớ mẹ cha, nó không vơi đi dù vĩnh biệt đã trải dài qua nhiều năm tháng. Tiếng rơi vô tình của lá vàng lìa cành, tiếng rên não nùng của dế mèn suốt đêm thâu, tất cả cái xoáy động của vô tình và hữu tình đó, chúng đã góp mặt cho mọi chuyển hóa trong guồng máy nhân sinh hiếu hạnh, tưởng cũng không ít. Là con người, là Phật tử, làm gì đây khi mùa thương báo hiếu sắp về, khi cỏ hoa, chim chóc, đất trời đều như hòa với ta, cùng trải lên vạn vật. Một màu buồn ủ lệ thâm ân, Đức Từ Phụ Thích Ca đã chẳng ghé vai cùng khiêng chiếc quan tài để tiễn đưa người vương phụ đó sao? Tôn giả Mục Kiền Liên đã chẳng bưng bát cơm dâng mẹ trong cõi ngạ quỷ ngục A Tỳ đó sao? Và nhiều, thật nhiều, các bậc thánh cho đến phàm nhân khả kính đều hiếu đạo như thế. Còn chúng ta có giữ trọn vẹn hay chăng? Năm nào như năm nào, chí thành lễ lạy, dâng bát cơm thơm nóng lên cúng dường chư Phật, đôi mắt lệ đầy nhìn Đức Từ Tôn, lòng đau xe thắt. Mẹ con vĩnh biệt lâu rồi, cha con người cũng đã rời thế gian, đem tấm thân phàm thế với tấc lòng thanh khiết lễ cầu Tam Bảo, trước pháp lễ tứ sự cúng dường, cầu nguyện mười phương Tam Bảo ban nguyện lực cho cha mẹ hiện tiền, cửu huyền quá khứ, thất thế đa sanh, thoát khổ siêu sinh, và phải quyết chắc với cõi lòng rằng, với tâm chí thành, với thân thanh khiết, không đua đòi, không bắt chước kiểu cách cầu kỳ, không làm lấy lệ, không phân biệt thân sơ, không a dua với ác đảng, chỉ nhất tâm lạy Phật, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền vô phiền vô bệnh, cha mẹ tiền kiếp vãng sanh về cõi Phật, rồi hồi hướng tất cả các công đức đã làm, cúng dường, tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, hồi hướng những công đức đó, tức là gửi trao những việc mình đã làm về cho ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc. Làm đúng như thế là đúng pháp báo ân. Còn nhiều, nhưng ở đây không thể giải bày hết được. Nhân này là mùa thương ngày Vu Lan báo hiếu, mà hiếu là thảo, là thuận, là nhường, là chia sớt, là chăm sóc, là giúp hộ, là bảo toàn, là chăm lo. Từ ý nghĩa đó mà suy rộng ra, thì đâu phải chỉ có cha mẹ, mà là anh, chị, chú, bác, cậu, mợ, bà con nội, ngoại, làng nước, dân tộc, rồi cả thế giới toàn cầu. Thế nên nước mình mới có tục ngữ lá lành đùm lá rách. Với thời nay đâu rách thì đùm, đợi gì phải một nước. Do đó nên trong thế giới loài người ai ai cũng là người, nhưng hẳn đâu phải ai ai cũng cùng bình đẳng hết đâu. Người có nhân quyền, có người không có nhân quyền, có người không được có nhân quyền. Nhưng ngày nay nhờ sự tương quan rộng rãi giữa người và người, nên người ta cùng áp lực đòi cho những nơi nào bị tước mất nhân quyền để có nhân quyền. Tinh thần đó không phải hiếu nghĩa là gì. Nhưng oái oăm thay, đã trải qua bao đời, bao thế hệ, các nhà văn học tài ba, các tướng lãnh bách chiến bách thắng, các vị lãnh đạo quốc gia lỗi lạc, các vị lãnh đạo các tôn giáo thần quyền đức sâu oai rộng, các cao tăng thạc đức, các nhà cách mạng, nhưng chẳng có một ai chịu khôi phục nhân bản lại cho một số con người bị hạ nhục, bị khinh thường, tước bỏ mất hẳn nhân bản của họ. Ai là anh hùng hiếu nghĩa thử lập một diễn đàn quốc tế để hồi phục sự bình đẳng và bồi hoàn cái giá trị nhân bản cao quý đó cho những người bị tước mất. Nhân bản có, nhân quyền sẽ tự có. Một mùa thương hiếu nghĩa. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Phật lịch 2548, Hòa Thượng Thích Huyền Tôn. Mỗi độ thu về, chúng ta lại có dịp cử hành lễ Vu Lan báo hiếu. Báo hiếu là bổn phận thiêng liêng của tất cả mọi người, đông cũng như tây, xưa cũng như nay. Những người con hiếu không ai là không nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Tiếp theo chương trình là đoạn văn Vu Lan nhớ mẹ của Đại Đức Thích Nguyên Tạng. Bài viết dâng tặng đến các bà mẹ xa gần, đặc biệt là mẫu thân của tác giả, là cụ bà Tâm Thái Ngô Thị Đắc đang tĩnh dưỡng tại thành phố Nha Trang, Việt Nam. Bài do Thượng Tọa Thích Tâm Phương và Phật tử Kiều Thu diễn đọc.
Mùa thu hiền diệu và thân thương lại trở về với muôn loài cỏ cây vạn vật. Mùa thu hắc hiu, gửi cho hùng thiên nhân nguồn cảm hứng dạt dào bởi những chiếc lá úa vàng rơi. Mặt nước hồ thu trong veo yên bình dễ phản chiếu một bầu trời ảm đạm. Nhưng đối với người con Phật thì mùa thu là mùa vu lan, là mùa báo hiệu. Kính lạy mẹ, nhìn khói hương trầm quyện tòa giữa ngôi bảo điện trang nghiêm, lòng chúng con thành kính hướng về mẹ, người yêu thương nhất không thể thiếu trong đời con. Mẹ ơi, tiếng gọi mà từ khi bập bè cho đến lúc trưởng thành con vẫn chưa biết hết, hiểu hết ý nghĩa. Mẹ là sự sống, là tình yêu, là bùi, là ngọt, là thơm, là ngon, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Đúng như vậy, mẹ là tất cả những gì thiêng liêng nhất và cao quý nhất của đời con.
Mẹ là cả một trời thương, mẹ là cả một thiên đường trần gian. Tiếng ru mẹ ấm vô vàn nuôi con trong tiếng tơ đàn văn chương.
Khi con khát, dòng sữa mẹ ngọt ngào thấm vào lòng con như vị ngọt của nước cam lồ. Khi con biết ăn, mẹ là người đầu tiên mớm cho con từng miếng cháo muỗng cơm. Mẹ ấp yêu, nâng niu, chiều chuộng tất cả những gì ngon nhất, vui nhất và tốt đẹp nhất mẹ đều dành cho con.
Mẹ cho con tất cả, hết quãng đời tuổi xanh, cả thương yêu dịu ngọt rộng hơn biển trời thanh. Mẹ là gió mát tinh anh, là cây tiên diệu, là cành thủy dương. Mẹ là hoa, mẹ là hương, mẹ là nguồn cội tình thương nhiệm màu.
Mẹ đã ru cho con ngủ bằng tiếng hát dịu hiền êm ả.
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ tích đủ vừa năm.
Tất cả mẹ đều dành cho con. Bên nước mẹ nằm, bên rau con lăn. Mẹ đã trằn trọc năm canh dài cũng vì sự ấm no lớn khôn và hạnh phúc cho đời con. Bầu trời trong mắt con ngày một trong xanh hơn với những ước vọng đời, là khi tóc mẹ ngày thêm một sợi bạc.
Ôi chiếc lưng của mẹ đã còn bởi thương đau, ôi cuộc đời của mẹ trăm năm nối chuyện sầu.
Vì con, niềm lau của mẹ trở thành hiển nhiên như mặt đất truyền sự sống cho cỏ cây vạn vật. Mẹ chưa đủ sống trăm năm, nhưng đã cho con đầy đủ tình thương và hạnh phúc sung sướng biết bao.
Một đời vốn liếng mẹ trao, mẹ cho tất cả, mẹ nào giữ riêng. Mẹ hiền như một bà tiên, mẹ theo con suốt hành trình con đi.
Mẹ là nguồn thắp sáng cho đời con bằng màu và con tim của chính mẹ. Mẹ là bóng mát trên cao, là ánh sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lội. Nếu đời là một bể khổ mênh mông với muôn ngàn đợt sóng dồn dập, thì mẹ là chiếc bè đưa con đến bến bờ hạnh phúc. Còn mẹ là còn tất cả, mất mẹ là mất hết tất cả. Mẹ, mẹ vất vả mà chẳng nề gian khổ. Mẹ 100 tuổi còn thương con 80. Hình ảnh người mẹ hiền tần tảo, một nặng 2 xương lam lũ. Mẹ đã đánh đổi một thời son sắt. Tôi vui chỉ vì tương lai của con.
Vì con sức khỏe hao mòn, vì con mẹ chẳng điềm trang bao giờ.
Mẹ mong mỏi cho con không lớn, lập nên sự nghiệp với đời, trở thành người hữu ích cho xã hội.
Đành cực nhọc vẫn nuôi con dài, gạt ưu tư dầu dài thu đông. Nắng xe nắm má xuân hồng, gót son tú nữ bùng phong kính rồi.
Ôi, bút mực ngôn từ nào có thể diễn tả được công ơn bao la trời biển của mẹ.
Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá, đừng sao đầy 2 tiếng mẹ ơi.
Mẹ, làm sao có thể hình dung được tình mẹ thiêng liêng? Làm sao tính kể hết được công ơn sanh thành dịu dục, tình thương của mẹ mênh mông như trời biển, mát ngọt như nguồn suối vi diệu. Tình thương và công ơn của mẹ đã thấm vào lòng từ khi mới có tiếng khóc chào đời, và con chỉ nhận biết khi ý thức được bộ phận làm người.
Nhỉ, sao có những người không giữ tròn hiếu hạnh? Trong Khế Kinh Phật từng dạy rằng, không có cha mẹ ta thì sẽ không có hình hài của ta. Cha mẹ đã tạo cho ta cái thân thể này. Có ông bà mới có ta. Ông bà là gốc, mẹ cha là cành. Thân ta như thể lá xanh, nhờ gốc vung bón, nhờ cành chở che.
Trong đời cũng có lúc nào đó con đã làm buồn lòng mẹ. Giờ đây chúng con mới biết, trên đôi vai gầy cuộc của mẹ chịu nặng nỗi nhọc nhằn và lo toan trong cuộc sống, lòng mẹ lại buồn phiền vì con trái nghịch. Con có biết đâu thời gian nỗi nhọc nhằn và phiền muộn ấy sẽ cướp kho tàng quý báu của đời con. Người mẹ hiền yêu dấu buồn thay đến một ngày nào đó trong đời,
nhìn vào đêm tối mông lung, khát khao tìm lại hình dung mẹ hiền. Một trời thương nhớ xây thành, mây buồn tóc rối giữa vành tang thương. Cánh chim vàng bạc kêu sương, đóa hồng rụ cánh lòng thương vấn sầu.
Mẹ, giờ đây con muốn trở về bên mẹ. Nhìn sâu vào mắt mẹ, con sẽ nhìn thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ, để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên con. Con sẽ hôn lên gò má nhăn nhó của mẹ, áp mặt vào đôi bàn tay gầy cuộc của mẹ đã hằn dệt yêu thương, để tỏ lòng tri ân và nhận sự chiều mến ân cần chờ che của mẹ. Mẹ và con sung sướng sẽ được sống trong ý thức tình thương bất diệt. Nếu nghĩa mẹ ví như dòng suối dịu mát ngọt ngào, thì công cha cao lớn hơn, bền chắc vĩnh cửu như trái núi Thái Sơn. Lời ca dao ví von cũng là lời tình từ của người con nối với cha mẹ ngàn xưa và mãi mãi cho đến ngàn sau.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Ngày nay chúng ta có được duyên lành gần gũi với Phật pháp, hương hiếu của ngài Mục Kiền Liên soi tỏ lời vàng của Đức Phật. Con nguyện giữ mãi trong lòng, sinh ra thời không có Phật thì thờ kính cha mẹ như thờ kính Phật vậy.
Cảm ơn cha mẹ tựa biển trời, làm sao báo hiếu hỡi người ơi. Nếu chưa báo hiếu đừng bất hiếu, bất hiếu làm ta khổ muôn đời.
Cha mẹ ơi, dòng cảm niệm sẽ trôi theo thời gian, nhưng ý thức hiếu hành sẽ còn mãi mãi với lòng người. Mai này con có lớn không, rời khỏi vòng tay của người mẹ hiền, thì mãi mãi mẹ vẫn là bóng cây che mát cho đời con. Sung sướng biết bao khi chúng ta xếp lại mỗi lo âu toan tính, để lại thú vui của cuộc đời, vây về bên mẹ, sống với mẹ để nghe nói những lời yêu thương dịu ngọt, được bàn tay mẹ vỗ về trường mẹ. Con sung sướng gục đầu vào lòng mẹ để tìm lại hơi ấm của ngày xưa, để được thấy mình trở thành trẻ thơ bé bỏng bên mẹ. Cha mẹ ơi, đây tấm lòng của con, đó hoa hồng tươi thắm và món quà hiếu hành, chúng con thành kính dâng lên cha mẹ bằng tất cả tấm lòng và những con tim của chúng con.
Đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc với đây lòng, đây tình còn nặng trong tha thiết, ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong.
Hình ảnh của cha mẹ dù còn sống hay đã qua đời đều là những hình ảnh bất diệt trong mỗi chúng con. Chúng con thành kính hướng về ba ngôi Tam Bảo, thành kính hướng về hai đấng sanh thành bằng tất cả những tâm hồn và những tấm lòng thành kính của chúng con. Nguyện cầu mười phương chư Phật luôn gia hộ cho chúng con cùng Pháp giới chúng sanh trọn thành Phật đạo. Nam mô Đại Hiệu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Mười năm tóc mẹ mơ.
quý thính giả vừa nghe bài Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười, thơ của cư sĩ Trần Trung Đạo do Phật tử Ngọc Thúy diễn ngâm. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nếu cho rằng đạo đức và hành vi xã hội của trẻ em ngày nay chỉ được quyết định bởi cha mẹ và thầy cô, thì đó là một kết luận quá đơn giản. Kính mời quý thính giả lắng nghe bài Cha mẹ, con cái và phương tiện truyền thông, bài của Thượng tọa Sakaja, Thầy Nguyên Tạng dịch sang tiếng Việt, do Phật tử Tuệ Duyên trình bày.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, đạo đức và hành vi xã hội của trẻ em ngày nay chỉ được quyết định bởi cha mẹ và thầy cô, thì đó là một kết luận quá đơn giản. Trẻ em ngày nay sinh hoạt trong một cuộc sống đầy những phức tạp. Cuộc sống hồn nhiên của các em đã bị can thiệp và định hình bởi các phương tiện truyền thông đại chúng. Phương tiện này đang tấn công người đọc, người xem và người nghe một cách hết sức khéo léo. Bằng những kỹ thuật truyền thông tiên tiến, đến ngay cả người lớn cũng thấy khó có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của chúng. Sự hấp dẫn của truyền thông hiện đại đang chinh phục người tiêu thụ, bóp nghẹt họ trong sự khuất phục vô vọng. Truyền thông hiện đại, đặc biệt là các phương tiện điện tử, đã thu hút khán thính giả thanh thiếu niên trên khắp thế giới vào một thế hệ của truyền hình. Họ đã trưởng thành với loại truyền thông này. Phần lớn, quan điểm sống của họ được đúc kết từ hành vi của những anh hùng trên màn ảnh nhỏ. Thời trước, trẻ em được giới thiệu về truyền thống của cộng đồng hay về một xã hội nào đó bởi cha mẹ, anh chị và thầy cô. Còn bây giờ, việc giáo dục những lễ nghi, phong tục truyền thống đó được chuyển giao trọn vẹn cho truyền thông điện tử. Do tầm ảnh hưởng quá khủng khiếp của truyền hình trong quá trình trưởng thành của thanh thiếu niên thời đại chúng ta, một số nhà xã hội học gọi truyền hình là phụ huynh thứ ba. Theo cách nghĩ này, thế hệ trẻ thời nay là thế hệ đầu tiên trong lịch sử loài người có ba đứng sinh thành dưỡng dục thay vì hai như trước kia. Với nhiều thanh thiếu niên trong thời hiện đại, màn ảnh nhỏ là cha mẹ, tôn sư, bạn bè, người kể chuyện, giáo sĩ và người hướng đạo, tất thảy đều trộn lẫn thành một. Đến đây thật là thích hợp để chúng ta thử thăm dò loại truyền thông điện tử này đã làm gì đến thế hệ thanh thiếu niên của chúng ta ngày nay. Truyền hình, một số nhà xã hội học, giáo dục học và đạo đức học dường như tin rằng phương tiện truyền hình đã đưa thiếu niên ngày nay đi lạc đường. Trong những trường hợp thiếu niên trong thời đại của chúng ta có khuynh hướng bất thường, hướng về hành vi tiêu cực, các nhà lãnh đạo có những ý kiến trên thường tố cáo truyền hình như là một kẻ phạm tội. Thái độ này có lý do của nó. Vì nhiều nơi trên thế giới hiện nay, trẻ em xem truyền hình có vẻ như tiếp nhận một hình ảnh méo mó của thực tại. Thời trước, trẻ em được vỡ lòng về cuộc sống bằng những câu chuyện từ những người lớn tuổi. Trong quá khứ, khi hầu hết mọi người sống chủ yếu bằng nghề nông, thì cha mẹ và ông bà là những người kể chuyện cho trẻ. Các em tiếp nhận điều hay lẽ phải qua loại hình giáo dục dân gian không chính quy đó. Nhưng ngày nay, hình thức nhập môn xã hội ấy dường như được thay thế một cách phổ quát bởi màn ảnh nhỏ. Trong một vài trường hợp, sự ảnh hưởng đầy hấp lực của truyền hình có thể lấn át cả sức mạnh và tiềm năng của nền giáo dục chính thức. Một cuộc khảo sát mới đây của Hoa Kỳ đã cho biết số giờ của một đứa trẻ xem truyền hình là 12 tiếng đồng hồ, gấp 3 lần số giờ em có mặt ở trường. Đây là một kết quả đáng để cho chúng ta suy gẫm và tìm cách chuyển hóa. Phần lớn các chương trình truyền hình mà trẻ em tiếp nhận gồm những cảnh chết chóc, bạo lực, giết người, ám ảnh và tàn sát. Điều này luôn làm cho quan điểm sống của trẻ bị lệch lạc. Chúng có khuynh hướng cho rằng phần lớn những khó khăn trong đời sống này phải được giải quyết ngay bằng phương thức bạo động. Một câu chuyện thường được giới nghiên cứu về sự ảnh hưởng của bạo lực trên truyền hình nhắc đến. Một người cha nói với đứa con 8 tuổi của mình biết rằng ông nội của nó 86 tuổi vừa qua đời. Câu đầu tiên mà cậu bé 8 tuổi đã hỏi là: "Ai đã bắn ông ấy vậy thưa cha?" Trong thực tế, đứa trẻ đã tiếp nhận liên tục những phim bạo động trên TV. Các nhân vật bị thanh toán phần lớn bằng súng. Vì vậy, nếu có người chết, người ấy chắc chắn là bị bắn. Ảnh hưởng và thảm kịch. Các chương trình truyền hình với những hình ảnh bạo lực làm lệch lạc quan điểm của cuộc sống, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện trong các phim hoạt hình. Hai đứa trẻ, một trai, một gái, ở lứa tuổi 8 và 9, ngồi trước chiếc TV đang trình chiếu cảnh một đôi nam nữ đang say sưa hôn nhau, còn bé gái đang xem TV nói với bé trai: "Đừng bỏ đi, một chút nữa họ sẽ giết nhau mà." Dù là phim hoạt hình, các chương trình này cũng thiên về bạo động. Trong các chương trình thiếu nhi, xu hướng bạo lực dường như là hiện tượng phổ biến. Điều đáng nói ở đây là hầu như trẻ em thích bắt chước các cảnh bạo động trên các phim mà chúng đã xem. Chúng trở nên thích chơi các trò chơi có súng đạn. Tình trạng này bắt đầu làm cho các bậc làm cha mẹ, các nhà giáo dục và các nhà lãnh đạo xã hội phải lo ngại. Có những trường hợp trẻ em đã làm tổn hại cho chính mình và cho người khác khi chúng bắt đầu nhài theo các hành động trên truyền hình. Thỉnh thoảng, những vụ việc liên quan như thế vẫn được thông tin trên truyền thông. Thảm kịch về một bé gái Na Uy 5 tuổi trở thành nạn nhân cho sự bạo động của ba đứa bạn cùng lứa, hai bé trai 6 tuổi và một bé gái 5 tuổi. Vụ này tường thuật tên tờ Stress Storm số 20 vào tháng 10 năm 1994 đã làm chấn động mạnh mẽ cho tất cả các nước Bắc Âu, khiến họ thức tỉnh về nạn bạo động trên truyền hình đối với mạng sống của thiếu nhi. Các quốc gia này đã nhanh chóng phản ứng kịch liệt tình trạng này và họ đã lập tức loại bỏ một số chương trình truyền hình bạo động có ảnh hưởng tai hại đến tâm trí non nớt của trẻ em. Điều này đã trở thành một vấn đề của quốc gia, chứ không phải là chuyện cá nhân hay riêng tư nữa. Cuộc tranh luận về vấn nạn hiện tại, làm thế nào để đối phó với chương trình truyền hình bạo lực để không gây tác hại cho giới trẻ, đã trở thành vấn đề nóng bỏng khắp nơi. Trong vấn đề này, hoặc chính phủ hoặc các phụ huynh có trách nhiệm bảo đảm và ngăn chặn những chương trình có thể làm tổn hại đến trẻ em. Nếu loài người không thể dùng phương tiện có tiềm năng lớn cho lợi ích của mình, thì quả là một sự thật đáng buồn. Khi truyền hình sử dụng không tốt, chính nó sẽ có ảnh hưởng xấu ngay cả khán giả người lớn, huống hồ là trẻ em. Do vậy, các phương tiện truyền thông có thể tạo ra hậu quả xấu đối với người lớn và cả trẻ em là một vấn nạn có tầm quan trọng của quốc gia và cả thế giới. Sách báo kích động. Một dạng truyền thông khác có hại cho giới trẻ đó là sách báo kích động, quyền tự do phát biểu, bởi sách báo ở một số quốc gia đã được sử dụng để lôi kéo độc giả. Loại báo chí này có khuynh hướng thực hiện quyền tự do phát biểu mà không có ý thức trách nhiệm nào cả. Ở Anh Quốc, việc đuổi theo chuyện giật gân đã đi đến chỗ thái quá đáng nghi ngờ. Sự tấn công không e dè vào đời tư của các nhân vật cấp cao nhất đã thuộc về các loại chuyện tai tiếng, có tính cách quấy nhiễu. Lề thói báo chí kiểu ấy chắc chắn sẽ đem lại sự suy đồi đạo đức cho độc giả, đặc biệt là giới trẻ. Sự bới móc đời tư không nương tay của một số tờ báo như đã nói có thể dễ bị thanh thiếu niên hiểu lầm. Đó là việc làm hợp lý và bình thường. Một loại sách khác có thể nắm được độc giả thiếu nhi một cách cụ thể là truyện tranh. Loại truyện tranh này lại có nội dung bạo động, giết người, đánh lộn và các hành vi độc ác khác. Các loại tình tiết này chiếm phần lớn của nội dung truyện. Một lần nữa, điều đáng buồn là các truyện tranh có thể dùng rất tốt cho việc giáo dục, xây dựng nhân cách và nâng cao đạo đức của giới trẻ, vì chính nó cũng bị lạm dụng và trục lợi. Truyện tranh. Loại truyện tranh có thể dùng một cách có hiệu quả tốt để trình bày cho thiếu nhi ngày nay, nên cho in lại những chuyện vĩ đại nhất của loài người như Ramayana và Mahabharata, tức là Thiên Anh Hùng Ca của Ấn Độ, hoặc là Bồ Jataka, tức là truyện tiền thân của Đức Phật, được trình bày qua thể loại truyện tranh sẽ hấp dẫn và có ích cho giới độc giả thiếu nhi ngày nay. Hãy bảo vệ con cái chúng ta, phụ huynh, thầy cô và các nhà lãnh đạo tinh thần nên đặt các sản phẩm truyền thông này dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Một tổ chức có trách nhiệm ở cấp cộng đồng hoặc ở cấp quốc gia đảm nhận việc đánh giá định kỳ về sự kích động của truyền thông trên thiếu nhi. Ngành truyền thông nên được yêu cầu chấp nhận một số biện pháp tự kiểm soát để loại bỏ những sản phẩm có thể tác động xấu đến trẻ em. Trong một xã hội mà ngành truyền thông đi vào đời sống của thiếu nhi một cách đáng ngạc nhiên, các bậc cha mẹ, các nhà lãnh đạo xã hội dường như không có biện pháp hữu hiệu nào để ngăn chặn ảnh hưởng đáng nghi ngại của ngành này. Và cha mẹ chỉ biết thức tỉnh khi tác động xấu của truyền thông vào tận trong nhà của họ. Mục đích chính của bài viết này là đề nghị biên soạn một hiến chương cho ngành truyền thông để hướng dẫn những người có trách nhiệm trong ngành này chấp nhận một số hướng đi đúng đắn, đạo đức và chuyên môn, đặc biệt là đối với những sản phẩm có thể ảnh hưởng xấu đến hành vi của trẻ em. Đó là một nhu cầu thực sự bức thiết cho thế giới vào lúc này, khi mà trẻ em khắp nơi đang gặp khủng hoảng. Các phương tiện truyền thông toàn cầu có một vai trò chủ đạo để thi hành. Nếu chúng ta muốn thấy thế hệ hiện tại của trẻ em thế giới bước sang thế kỷ 21 an toàn và không thương tổn về đạo đức.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như sông suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đông lúa chiều dì ra, tiếng ru bên thềm
soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa. Tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt hồ. Lời ru mát mát ý nghĩa sao về dần nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát.
Thank you. Trong kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức Phật kể đến 10 công đức của mẹ đối với con. Thứ nhất, 9 tháng cưu mang khó nhọc. Thứ hai, sợ hãi đau đớn khi sinh. Thứ ba, nuôi con cam đành cực khổ. Thứ tư, nuốt cay mớm ngọt cho con. Thứ năm, chịu ướt nhường ráo cho con. Thứ sáu, xú nước nhai cơm cho con. Thứ bảy, vui giặt đồ dơ cho con. Thứ tám, thương nhớ khi con xa nhà. Thứ chín, có thể tạo tội vì con. Thứ mười, nhịn đói cho con được no. Làm cha mẹ là sự tu tập, cũng tương tự như mình đang dự một khóa tu dài hạn. Lúc nào, bạn cũng phải giữ chánh niệm, an trú trong hiện tại, trao cho con sự hiểu biết và lòng thương yêu. Kính mời quý thính giả lắng nghe bài Làm cha mẹ là sự tu tập của MT do Phật tử Lê Mỹ trình bày.
Trời đã vào thu, không khí chung quanh hơi lạnh. Mặc dù vậy, phần lớn những lá xanh vẫn chưa chịu đổi màu, ngay cả trên vùng núi đồi tại West Virginia. Có lẽ vì chúng vừa được hưởng thêm nhiều trận mưa khá lớn hồi cuối hè, nên vẫn còn rất nhiều năng lượng. Tôi dừng lại nhìn ra khu vườn nhỏ của trung tâm sau khi vừa đi thiền hành về với tăng thân, cũng những cây táo, lê và vườn rau thật tươi đó. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy nó có hơi khác hơn mọi lần trước. Cảm giác ấy đã đến ngay từ lúc tôi bắt đầu đặt chân bước đi cho buổi thiền hành. Quán chiếu thêm, thì tôi nhận thấy có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đi dự khóa tu nhiều ngày mà không có những người thân nhất của tôi cùng đi theo. Những hình ảnh các con, các cháu nắm tay nhau đi thiền hành phía trước, những nụ cười thích thú khi thả xe chạy xuống con đồi nhỏ phía trước ngôi trường làng, và những bài thiền ca mà các con cùng hát với chúng tôi vẫn còn vang đâu đây. Tôi càng nhớ đến chúng và cảm nhận rằng thời gian và công sức nuôi dưỡng các con mình cũng giống hệt như là tôi đang đi dự một khóa tu cuối tuần vậy. Chỉ khác là khóa tu nuôi con thì kéo dài đến 18 năm nay, đôi khi còn lâu hơn nữa. Nghĩ đến khoảng thời gian đó, tôi tự nhủ, nếu mà thật sự có khóa tu lâu như vậy, thì mình phải làm sao? Chỉ có vài ngày tu tập ở đây thôi mà còn thấy lâu và không hoàn toàn giữ vững chánh niệm, thì 18 năm dài, chắc là tôi càng phải thực tập nhiều, nhiều lắm. Vì khóa tu tập dài hạn này sẽ biến đổi không lường theo từng giây, từng phút, chứ không phải chỉ có ngồi thiền, đi kinh hành, nghe pháp thoại, pháp đàm, thiền trà mà thôi. Đối với tôi, có lẽ đây là một công án hơi khó cho những bậc cư sĩ làm cha mẹ. Tôi còn nhớ những lần tham dự khóa tu, nào là phải dậy sớm ngồi thiền, chân tê, và đầu óc thì nghĩ ngợi lung tung, và lại còn buồn ngủ nữa. Thêm vào lại còn phải ăn chay, không được nói chuyện nhiều hay tập cợt, đi kinh hành, rất là nhiều những thực tập mới. Nhưng nghĩ lại, so với làm cha mẹ, thì chúng không thấm vào đâu cả. Trái lại, nó đã giúp cho tôi thật nhiều trong quá trình nuôi dưỡng và dạy dỗ con mình. Những sự thực tập sống trong chánh niệm, sống trong hiện tại, biết dừng lại quán chiếu, học tha thứ bao dung, hiểu thế nào là vô minh, nhất là theo dõi hơi thở. Trong những khóa tu, được tôi đem áp dụng ngay vào đời sống hàng ngày ở nhà, nhất là trong lúc sinh hoạt hay dạy dỗ các con. Tôi đã thấy rõ ràng hiệu quả không những cho riêng tôi, mà ngay cả đến các con mình nữa. Chúng ta gần như không một ai thực sự có dịp tham dự một khóa huấn luyện riêng để dạy cách làm cha mẹ như thế nào cả. Mặc dù sách vở về vấn đề này thì nhiều lắm, nhưng tôi nghĩ mỗi gia đình sẽ chạm trán với mỗi kinh nghiệm khác nhau. Đây là một trách nhiệm thiêng liêng, đòi hỏi thật nhiều thử thách, nhiều nhẫn nại, đầy tha thứ và rất là nhức đầu, nhức tim trong việc làm cha mẹ. Nó là cây thước để ta đo tim, đo óc của mình, đo sự quan hệ huyết thống của cha mẹ với con cái, đo lường sự thực tập thương, hiểu và tha thứ mình. Khi thực tập sống trong chánh niệm, tôi cảm thấy nó thực sự giúp tôi dừng lại và nhìn sâu vào mình, vào con, vào không gian, thời gian và vào sự việc sắp, đang và đã xảy ra giữa mình với con. Những lúc tranh chấp nhằm thử thách sức kiên nhẫn, xin xỏ để thử thách lòng từ bi. lỗi lầm để thử thách lòng tha thứ, khi buồn lúc vui, lúc ốm đau để nhìn rõ lý vô thường, là những lúc ta sẽ thực sự thấy được sự thực tập của mình đã được bao nhiêu. Tôi thấy sự giải quyết và phán xét của tôi lúc đó đã xuất phát từ bên trong, đi kèm với sự thực tập thương yêu và hiểu biết đến cho các con của mình. Những kinh nghiệm ta có hôm qua sẽ không bảo đảm là ta cũng có thể sử dụng tốt đẹp cho hôm nay. Vì thế, chúng ta lúc nào cũng phải sống trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây để cảm nghiệm được những gì đang xảy ra chung quanh ta. Mỗi giây, mỗi phút đều khác hẳn nhau, và cách thức của anh chị có thể sẽ không thích ứng vào trường hợp của riêng tôi. Vì thế, chúng ta phải dùng trí tuệ và sự thực tập thiền quán để quán chiếu trường hợp của mình, chia sẻ tình thương đến các con để thấy và hiểu chúng sâu hơn. Làm cha mẹ trong tỉnh thức sẽ là một gia tài mà theo tôi, nó thực sự quý giá hơn tất cả của cải mà mình có thể để lại cho con, như nhà lầu, xe hơi đẹp, học trường nổi tiếng. Tôi thấy những gì ta học hỏi được trong kinh sách, cũng như trong lúc thực tập, đều có thể đem ra áp dụng ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh trong gia đình mình. Chúng ta là những tấm gương cho các con soi sáng. Chúng ta sống như thế nào, đối xử ra sao, ăn uống cái gì, cách nói, cách cười, tất cả sẽ đều thâm nhập vào chúng cả. Các bạn thử nghĩ lại xem có phải vậy không? Và cái gia tài tâm linh này sẽ vĩnh viễn đi theo chúng và giúp chúng có một cuộc sống tâm linh đầy trí tuệ, hạnh kiểm tốt, biết thương người, và chắc chắn sẽ giúp chúng thành công hơn trong mọi mặt. Xin chia sẻ với các bạn vài điều mà tôi tự hứa sẽ cố gắng nương theo và thực tập công việc làm cha mẹ trong tỉnh thức như sau. Tôi sẽ cố gắng chuyên bồi những hạt giống chánh niệm trong tôi để có thể mở rộng lòng thương và sự hiểu biết đến cho các con mình. Tôi hiểu rằng làm cha mẹ trong tỉnh thức sẽ giúp tôi mở mang thêm trí tuệ, tình thương yêu và sự hiểu biết, hầu đem lại cho các con tôi những gì tốt đẹp nhất mà bậc làm cha mẹ có thể trao truyền lại cho con do sự thực tập chánh niệm. Tôi sẽ nhìn sâu, đối xử và chấp nhận mỗi đứa con mình như chúng là, chứ không phải theo kỳ vọng của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thấy và hiểu nhu cầu cũng như đòi hỏi của mỗi đứa con bằng một trái tim mở rộng. Tôi sẽ thực tập hạnh tha thứ và lòng thương đồng đều và vô điều kiện đến cho từng đứa con mình. Và tôi sẽ cố gắng sẽ thực tập những điều này trong từng giây phút. Đây tôi không phải chỉ muốn chia sẻ đến các bạn đã có con, mà ngay cả các bạn sắp và sẽ làm cha mẹ, vì càng thực tập đều và sớm chừng nào, thì đương nhiên kết quả sẽ đến mau chừng đó. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ nhé bạn.
Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại. Đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trong con đến bao giờ. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa man mát gợi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây, gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Mẹ già chờ con ngồi đêm la rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, lòng đầy lao sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều này ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ hầm tuôn ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con hoài. Chờ con ngồi đêm la rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ ngây âu im bên con, mẹ bảo mẹ thương con. Chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lao sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều này ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thầm tuôn ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con.
Đức Phật dạy ơn đức cha mẹ khó đền đáp dù con cái báo hiếu bằng các cách như vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tủy, máu đổ thịt rơi cũng không đáp được công ơn cha mẹ. Giả như có ai gặp lúc đói khát phá hoại thân thể, cung phụng cha mẹ cũng không đáp được công ơn cha mẹ. Vì cha mẹ mà trăm kiếp nghìn đời, đâm tròng con mắt, cắt hết tâm can, trăm nghìn dao sắc xuất nhập toàn thân cũng không trả nổi công ơn cha mẹ. Dù vì cha mẹ đốt thân làm đèn cúng dường chư Phật cũng không đáp được công ơn cha mẹ. Đức Phật đã dạy về phương pháp báo hiếu. Ngoài việc cung phụng cha mẹ vì mặt vật chất và an ủi tinh thần mà ai cũng biết, chúng ta phải khuyến hóa cha mẹ thực hành thiện pháp, phải vì cha mẹ mà thực hành tịnh giới, bố thí, làm các việc lợi ích cho mọi người, phải truyền bá tư tưởng hiếu đạo này cho nhiều người được lợi ích. Kính mời quý thính giả lắng nghe bài Nguyên nhân có con bất hiếu và cách chuyển hóa của Ni Sư Thích Nữ Quang Đạo do Phật tử Thiện Pháp và Diệu Nhẫn trình bày.
Các bậc làm cha mẹ thường lo âu, phiền muộn, đau khổ khi gặp phải đứa con bất hiếu. Nhưng mấy ai chịu suy nghĩ xem chính bản thân đã tròn chữ hiếu với cha mẹ chưa, rồi hãy trách con mình bất hiếu. Vì sao thuở còn thơ bé, mỗi lần mẹ đi xa chưa về, ta biết tựa cửa chờ mong. Khi nhìn bóng mẹ thấp thoáng, ta mừng kêu rối rít, Nào phải lúc đó ta mừng quà bánh mẹ mang về, mà chỉ vì mẹ là tất cả trong ta. Ngày vào tuổi tình yêu của 18 đôi mươi là lúc ta bắt đầu rời xa cha mẹ, đi sâu vào bất hiếu. Khi yêu, ta bị chất men ái tình làm mờ phai lý trí. Nếu chọn người yêu sai lầm, cha mẹ ngăn cấm, thì ta nhịn ăn, không ngủ, tự tử hoặc bỏ nhà ra đi, mặc kệ sự đau khổ của cha mẹ. Lúc đó, ta chỉ nghĩ đến ta và nỗi buồn vui của người tình mà thôi. Người yêu là trời, là biển. Không có người yêu, ta thấy cuộc đời vô nghĩa. Ta quên hết rồi ơn mẹ 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, 3 năm bú mớm ẵm bồng, 20 năm ngậm đắng nuốt cay, nuôi ta nên người. Khi đã thành gia thất, nếu nghèo khó thì bòn rút của cha mẹ đem về nuôi vợ chồng con cái, hoặc sống kiếp ăn nhờ ở đậu. Ít ai nghĩ đến cha mẹ một cách cụ thể, có chăng là lúc bị hành hạ, phụ phàng, đau khổ, thiếu thốn, ta mới chạnh lòng nhớ đến quãng ngày sung sướng bên cạnh song thân. Chúng ta cũng có thể vay nợ để sắm sửa áo quần hay mua thức ăn ngon cho vợ chồng con cái, chứ ít ai lo nghĩ đến cha mẹ theo như lời chê trách của người xưa. Mẹ già ở túp lều tranh, đói no không biết, rách lành không hay. Chúng ta nào biết loài quạ kia, khi cha mẹ già trụi bớt lông cánh, không còn bay xa kiếm ăn được. Đám quạ con tìm mồi tha về nuôi dưỡng. Còn loài dê nọ, khi cha mẹ rụng răng, không còn gặm cỏ, chúng đã nuôi bằng sữa của mình. Nếu cuộc đời là tấm gương soi, khi ta cười trước tấm gương, ta sẽ nhận lại nụ cười. Thì con cái ta cũng thế, chúng sẽ đối xử với ta giống như ta đã đối xử với ông bà cha mẹ. Trong quyển tập đọc vui của lớp đồng ấu, có một câu chuyện đáng làm đề tài cho chúng ta suy gẫm.
Buổi sáng đẹp trời kia, có ông trưởng giả đang ngồi gọt cái gáo dừa. Máu chảy ở vết đứt phạm vào tai, ông chẳng thấy đau. Chim hót thật hay trên vàng hoa thiên lý, ông cũng không nghe, vì mãi miết thích ý với việc làm. Đến khi xong rồi, ông mới chợt nhận ra đứa con trai cưng 12 tuổi của ông đứng đó từ lúc nào. Bây giờ cậu ta thỏ thẻ hỏi cha, cha ơi, cha làm cái gáo đó chi vậy? Làm chi à, con không thấy bà nội con ăn cơm cứ rung tay làm bể chén dĩa bị cha la hoài đó sao? Bao nhiêu chén kiểu bà sắm sửa đã hao hết nhiều rồi, bây giờ cha phải cho bà ăn bằng cái gáo dừa này mới được. Có bể cũng không sao, cha làm cái khác. Chứ chén xanh thì lại phí tiền bỏ ra mua, tội gì uổng thế phải không con? Nói xong, ông cười to lên khoái trá. Mắt đứa con trai cưng của ông thoáng nét suy nghĩ, và rồi cậu cũng cười thích thú như vậy. Sáng hôm sau, dưới vàng thiên lý đó, cậu ta hì hục bắt trước cha đẻo gọt muỗng dừa. Ông trưởng giả khi đã điểm tâm bánh mì, sữa, hột gà, phó mát xong, ung dung ra ngắm kiển. Chợt thấy cậu con cưng đang làm việc như mình hôm qua, ông đắc chí gật gù. Khá, thằng này coi vậy mà khá, mới nói ra mà nó hiểu ý mình rồi. Nó cũng biết việc mình cho ông bà nội nó ăn cơm bằng muỗng dừa là đúng. Rồi ông đến ngồi gần con, âu yếm vỗ vai hỏi. Con làm được mấy cái rồi hả con? Đứa bé nhìn cha mỉm cười thật dễ thương. Cha ơi, con mới làm được có một cái thôi, nhưng con sẽ làm nhiều hơn thế nữa, để dành cho cha khi cha đã già rồi. Để có con hiếu thảo, chúng ta đừng nuôi con lớn lên trong không khí của địa ngục, mà nơi đó người cha đánh đập con tàn nhẫn như kẻ thù đến nỗi gây thương tích cho con, biến con thành đứa trẻ tàn tật do cơn nóng giận của mình. Nó sẽ vì sân hận, oán hờn rồi trở thành người con bất hiếu. Còn người mẹ thì nói với con những lời chanh chua đanh đá, mắng nhiếc thô bỉ. Như thế đứa con làm sao yêu kính mẹ để trọn niềm hiếu thảo. Đôi khi có những bà mẹ lại hay nguyền rủa con cái, và rồi cũng ăn năn trong sự muộn màng. Câu chuyện cổ của người dân đảo Cox sẽ là đề tài suy gẫm cho các bà mẹ đó.
Ngày xưa trên đảo Cox có hai người mẹ quá con côi, sống nghèo khổ dưới túp lều bé nhỏ. Bà mẹ ngày ngày khâu thuê vá mướn, kiếm bánh mì ăn qua bữa. còn cô con gái làm nghề chăn cừu cho chủ trại gần đó. Nếu trời khiến cô ta nghèo nàn vất vả, thì Thượng Đế lại ban cho cô ta lợi khí khác, đó là nhan sắc nhất vùng. Ngoài giờ đi chăn cừu, khi về đến nhà, cô ta không giúp được mẹ bất cứ việc lớn, việc nhỏ nào, mà ngược lại còn bắt mẹ hầu hạ từ cái ăn, cái mặc. Cô ta thường trách mẹ bất tài, bất lực, không tạo cho cô ta một đời sống sung sướng, trách mẹ thiếu đức từ kiếp trước, nên kiếp này trời không cho giàu sang, để cô ta phải khổ cực. Bà mẹ thương con nuốt hết những lời cay đắng đó mà không hề oán trách, dù chỉ là một tiếng thở than. Cô gái tự biết mình đẹp, nên trong những lúc nhàn rỗi bên cạnh đàn cừu, cô ta trải tâm hồn mơ mộng dài theo đám cỏ xanh, theo mây trời bàng bạc. Cô mong một ngày nào đó sẽ có vị hoàng tử cưỡi ngựa trắng như đám mây kia đến vùng hoang dã này để đưa cô về phố thị. Điều mơ ước xa vời của cô gái chăn cừu bỗng dưng trở thành sự thật khi có vị hoàng thân đảo quọc đến đây săn bắn thú rừng. Lúc kinh ngạc khám phá ra đó hoa đồng nội, ông bất chấp mọi lời đàm tiếu xin cưới cô gái chăn cừu. Làm sao tả hết nỗi vui mừng của bà mẹ và sự háo hức của cô con gái nọ, từ số phận cùng khổ phút chốc trở thành bà hoàng giàu sang danh vọng. Cô ta chỉ mong ngày kiệu hoa đến thật sớm để thoát khỏi kiếp đời tối tăm, chứ không hề băn khoăn cho số phận của mẹ hẩm hiu cô độc trong những ngày bóng xế. Buổi đẹp trời của cô ta rồi cũng đến, kiệu hoa đỏ trước sân nhà. Cô gái sửa soạn lộng lẫy như một nàng tiên, hương thơm sực nức, nói cười vui vẻ. Theo tục lệ đảo cọt thời ấy, người con gái khi vu quy, dù nghèo giàu gì cũng phải có chút tài sản mang theo. Khổ thay, nhà bà lão nào có gì đáng giá, nên cô gái đã vơ vét từng nồi niêu, chén bát cho vào bao thứ nhất. Cô ta không cần biết khi mình lấy hết đi rồi, mẹ sẽ làm bánh mì bằng cái gì. Còn bao thứ hai, cô cho vào tất cả quần áo rách của cô lẫn mẹ, nghĩa là bà lão chỉ còn bộ quần áo đang mặc trên người. Bao thứ ba là cặp gối dồn rơm và cái mền độc nhất, đã giúp hai mẹ con chống lạnh phần nào trong mùa đông tuyết giá. Khi tiếng pháo báo hiệu giờ rước dâu đã đến, cô con gái đẹp hơn tiên nữ của bà, còn đảo đôi mắt xinh như mộng một vòng quanh nhà, xem còn sót gì không. Còn sót thật, đó là cây kim và cuộn chỉ của mẹ dùng kiếm ăn qua ngày. Thế là cô nhanh tay tém gọn, bỏ vào bao. Bà mẹ chết từng khúc ruột nhưng vẫn để con làm theo ý muốn. Xong xuôi, cô ả thỏa mãn bảo tên hầu cận vác ba bao vải ra trước. Không từ giã mẹ lần thứ hai, cô sung sướng đặt chân lên kiệu. Vị hoàng thân cưỡi ngựa trắng đi đầu cảm thấy hạnh phúc tràn trề trước sắc đẹp cô dâu. Còn bà mẹ, lòng bà xót xa trăm nỗi, phương tiện sinh sống không còn, quần áo có đâu mà mặc, mền đâu chống rét từng đêm, nồi đâu làm bánh. Và con bà nữa, dù gì thì cũng 18 năm trời mẹ con có nhau, giờ đây xa cách muôn trùng biết làm sao còn ngày gặp mặt. Nơi phồn hoa kia, khi con đau yếu có ai săn sóc tận tâm như chính bà không? Lỡ lời có ai tha thứ cho không? Nhìn theo bóng kiệu xa dần, mắt bà mờ những lệ, trăm muôn ngàn nỗi canh cánh bên lòng. Bỗng, tim bà đập mạnh khi thấy kiệu hoa dừng hẳn. Một kỵ sĩ tách đoàn phi ngựa quay trở lại phía bà. Bà nghĩ, có thế chứ, có lẽ con ta hồi tâm cho người trở lại nhắn lời tạ tội, đã lỡ bất hiếu với ta. Ta sẽ tha thứ, con yêu quý, ta tha thứ tất cả cho con, chỉ cầu mong con được hạnh phúc. Bà tự lẩm bẩm thế, và trên đôi môi già khô héo khẽ nở một nụ cười êm dịu. Bà giữ mãi nụ cười đó cho đến khi người kỵ sĩ xuống ngựa, thở hào hển, két gỏng vì mệt nhọc. Này bà lão, phu nhân bảo còn quên cái con dao dây bột để trong kẽ vách, bà phải kiếm cho có, nhanh lên. Bà mẹ phát giận run rẩy toàn thân, cố gắng đi vào tìm con dao đưa cho người kỵ sĩ đó. Đó là loại dao mỏng nhỏ dùng để cạy bánh mì. Người kỵ sĩ đi rồi, bà thẫn thờ leo lên gộp đá cao, tiếp tục nhìn theo đám kiệu hoa. Tâm trạng bà bấy giờ không sao tả được, vừa chán chường sự bất hiếu vô tình quá đỗi của con, vừa buồn cho nỗi bất hạnh của mình. bà cố gắng đến mức cuối cùng để thông cảm hành động của con ở giờ phút chia tay. Nhưng còn con dao nhỏ có đáng gì đâu mà nó cũng không chừa. Nỗi đau khổ khiến bà mệt mỏi vô cùng, mắt bà nhòe đi vì dòng lệ thương đau. Ngày mai bà sẽ ra sao? Tuổi đã cao, sức đã mỏi, không người nương tựa, chỉ còn độc nhất bộ quần áo trên người. Hình ảnh một con chó chết lạnh vì đói hiện ra rõ rệt trong trí bà. Bất giác bà ngước nhìn trời xanh, giọng đau khổ cùng cực: trời ơi, ngó xuống mà coi, tôi có tội tình gì mà sinh ra đứa con bất hiếu như vậy. Mắt nhìn đăm đăm đoàn kiệu chỉ còn là một chấm nhỏ từ đằng xa, bà giận dữ rít lên: hỡi đứa con vô tình kia, sao ngươi không biến thành đá phỗng cho rồi. Kỳ diệu thay, trời đang trong vắt bỗng trở nên u ám, mây đen kéo đến đen nghịt, mưa đá rơi dồn dập, xét nhấp nhoáng từng đường dài nối tiếp, sau đó là một tiếng nổ long trời, mưa nặng hạt suốt ngày đêm. Sáng ra, người dân đảo Cork ngạc nhiên vô cùng khi thấy bỗng dưng xuất hiện pho tượng đá một người con gái tuyệt đẹp. Đó là pho tượng của đứa con bất hiếu đã bị trừng phạt hóa đá theo lời nguyền của bà mẹ đáng thương.
Tượng đá kia dẫu có vô tri, nhưng linh hồn cô gái nọ vẫn còn. Nỗi hờn oán chưa tan, mẹ con sẽ còn gặp nhau ở kiếp sau. Lời nguyền sâu độc của bà mẹ chính là nguyên nhân để quả bất hiếu trổ sanh, quan trái đời đời trói buộc. Để tránh phần nào phải gặp quả bất hiếu, ta hãy cho con tiếp thu dòng tư tưởng hiếu của ta từ khi nó còn là một thai nhi. Vì ta mang tư tưởng nào, con ta sẽ ảnh hưởng tư tưởng đó. Sở dĩ Kumala Thập đã đóng góp phần không nhỏ vào việc phát huy đạo Phật là vì khi mang thai ngài, thân mẫu ngài là công chúa Giao Tần nước Tân Cương ngày nay, sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên kiểm soát từng tư tưởng, tâm không phiền não, lòng không sân hận, ăn chay niệm Phật, làm phước tạo duyên, nhất là mang trong dòng tư tưởng hiếu, sống đời hiếu thảo. Do đó, bà sanh được người con hiếu hạnh, đạo đức, trí huệ tuyệt vời như Kumala Thập. Nếu vì quan trái mà có con bất hiếu, ta hãy cố gắng chuyển biến con bằng cách khuyến khích chúng ưa thích lui tới chùa chiền, học hỏi các bậc tăng ni đại đức, gần gũi thiện tri thức, biết kính tinh tam bảo, hiểu sâu giáo lý đạo Phật, sợ nhân quả luân hồi để hiếu thảo hơn. Gương dạy con của trưởng giả cấp cô độc hơn 2.500 năm trước rất đáng cho chúng ta noi theo. Trưởng giả cấp cô độc có một người con trai tên Kala. Người con này rất bất hiếu, vì không tin Phật Pháp, thiên về tà kiến. Ông tìm đủ phương thế để đưa con về chánh kiến nhưng không được. Ông lấy làm lo buồn, ngày nọ ông bảo con rằng: nếu con chịu thọ bát quan trai giới cùng Đức Phật thì cha sẽ cho con 500 đồng tiền vàng. Người con vâng lời đến thọ giới cho có chừng, rồi về nhà lãnh 500 đồng tiền vàng. Lần khác, ông trưởng giả kêu con lại bảo rằng: nếu con đến nghe Đức Phật thuyết pháp mà con nhớ được một câu thì cha sẽ thưởng cho 1.000 đồng vàng. Người con vì tham tiền nên bằng lòng đi nghe pháp, thầm bảo bụng rằng: ta cố nhớ một câu thôi rồi rút lui không khó. Khi Kala vào giảng đường nghe thuyết pháp, cậu cố nghe để nhớ một câu, nhưng khi đứng dậy ra về lại quên đi. Đây là do oai lực của Đức Thế Tôn, cậu lấy làm tức mình nên trở lại chăm chú nghe để nhớ một câu thôi. Hôm ấy, Đức Thế Tôn thuyết về sự chết. Ngài dạy trong ba cõi, không một chúng sanh nào thoát khỏi tay tử thần. Cậu Kala hiểu và phát tâm sợ luân hồi, diệt trừ phiền não và đắc quả Tu Đà Quần.
Tóm lại, ta hãy sáng suốt nhận định vì sao ta có con bất hiếu để tìm cách khắc phục, hơn là oán trời trách con. Có thể do ta bất hiếu với cha mẹ từ quá khứ kiếp hay trong hiện kiếp, hoặc do ta không đủ trình độ để giáo dục con, không đủ đức độ để hoán cải con, tình thương chưa sâu rộng để chuyển biến con, vân vân. Ta hãy tu bồi phước đức, mang chọn dòng tư tưởng hiếu, gieo nhân hiếu để gặp quả hiếu ở đàn con. Thiên đàng không ở đâu xa, thiên đàng chính là những gia đình từ trên xuống dưới đều lấy chữ hiếu làm đầu, vì hiếu là nguồn gốc của mọi tình thương, là cội rễ của lòng nhân đạo, là nguyên nhân tạo ra hạnh phúc ở thế gian.
Đêm về lạnh lùng buồn thiêng, đời lắm ưu phiền không tuôn chiên miên. Từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều, đắng cay chậm chiều nặng chiếu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời, để không một lời mẹ đã xa rời. Bỏ con trong lúc tuổi còn non, như chim con mềm cánh. Đời con mất mẹ tuổi còn xanh, khăn tang con lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho cánh đời nổi trôi, bơ vơ con lạc lối. Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mồ, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ cha. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Trầm trước mộ mình, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con xa phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài.
Con chợt nhớ, nhớ thật nhiều hình bóng mẹ thân yêu. Mẹ ra đi trong nắng xế buổi chiều, con đã khóc thật nhiều khi mất mẹ. Tiếp theo chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe bài hạt trắng xa khơi của Thượng tọa Giác Tâm do Phật tử Anh Hoa diễn đọc.
Mười hôm rồi con nhịn ăn, chỉ uống nước trong thôi. Con của mẹ bệnh nhiều quá, nên thỉnh thoảng cứ phải nhịn để trị bệnh. Tháng này ở xứ mình là mùa mưa dầm, thường đầy mây, lại có áp thấp nhiệt đới, nên bầu trời âm u xám đục. Khi nhịn ăn, năng lượng trong người tiêu hao nhiều, nên con cảm thấy rất lạnh. Vừa đói, vừa lạnh, bỗng dưng con nhớ đến mẹ, đang nằm trên đồi cao lỏng gió một mình, và cả những cô hồn đang lang thang thất thiểu, đói lạnh trong cõi âm, không người đôn quẩy. Trời xăm sẫm, mưa gào gió thét, khí âm huyền mờ mịt trước sau, ngàn cây nổi cỏ rầu rầu, nào đâu điếu tế, nào đâu chung thường. Mẹ ơi, cách đây 20 năm, con có ghi trong nhật ký phát thảo đôi nét về mẹ. Hôm nay con xin đọc lại cho mẹ nghe. Mẹ hiểu rất lơ mơ về giáo lý nhà Phật, không có ý niệm chân xác về thuyết nghiệp báo luân hồi gì hết. Vậy mà mẹ phát nguyện ăn chay 1 tháng được 10 ngày. Gần 30 năm rồi, mẹ vẫn một lòng thệ nguyện thủy chung như nhất. Ăn chay khó lắm, là đối với những ai mang một hoài bão to lớn, chí nguyện kiên cường, hoặc đối với những Phật tử gia tư thường thường bậc trung trở lên. Trên mâm ăn lúc nào cũng có nấm rơm, tàu hũ, khoai tây. Còn mẹ, 10 ngày chay trong tháng, khi nào được tô canh hay dĩa xào, muối đậu, đối với mẹ đã là sang. Nhiều hôm về thăm nhà nhằm ngày chay của mẹ, thấy mẹ ăn với muối trắng, dẫu hôm đó người con rể có câu được cá và kho nấu ngon cách mấy đi chăng nữa, mẹ cũng chẳng hề. Con đã rưng rưng nước mắt khi nhìn tuổi già của mẹ, vừa phục vừa thương biết mấy, tấm lòng quý báu trước sau như một đó. Qua đám tang của mẹ, con mới cảm nhận sâu sắc về 4 ân: ân tổ quốc, ân chư Phật thầy tổ, ân cha mẹ và ân chúng sanh, mà ngày xưa chỉ học trên kinh điển, con có khái niệm rất hời hợt, rất nông cạn. Khi mẹ trút hơi thở cuối cùng, các Phật tử xa gần đến kinh kệ hộ niệm, cầu nguyện cho mẹ liên tục ngày đêm. Và đây cũng là lần đầu tiên con làm thầy địa lý, con đặt âm phần cho mẹ. Con chọn cho mẹ nơi an nghỉ ngàn đời trên một đồi cao lộng gió và cũng rất nhiều mây. Đầu mẹ quay về núi, chân xuôi về làng. Con thật không ngờ vị trí con chấm huyệt, phía dưới lại là tảng đá xanh cực kỳ to lớn. Anh em Phật tử phải dùng xà beng, mũi ve, búa tạ để chẻ đá. Mẹ có thấy con là một ông thầy địa lý vụng về không? Mẹ mất vì chứng cao huyết áp, đưa đến tay biến mạch máu não. Mẹ đã hôn mê và nằm tại chỗ rất nhiều ngày. Thường nhật, mẹ hay than thở đau đầu. Con nghĩ đơn giản, tuổi già ai cũng thế, đau đầu nhức mỏi là chuyện thường. Chúng con không nghĩ là mẹ mắc bệnh huyết áp vì mẹ quá gầy, bởi vậy mà không quan tâm đưa mẹ đi bác sĩ để đo huyết áp, và cũng không ngăn mẹ có thói quen thích ăn mặn. Con còn nhớ, một hôm về thăm nhà, em Hạnh phàn nàn với con rằng mẹ mình thật là kỳ cục, lâu lâu em mua được chút thịt, miếng cá, mẹ nấu nêm nếm quá chừng mặn, ăn chẳng ngon lành gì hết. Con đã sẵn giọng với mẹ, mẹ thật vụng về trong việc bếp núc, hèn chi mấy chị em gái của con không ai nấu nướng ra gì hết. Mẹ đã nhỏ nhẹ nói rằng mẹ biết nêm mặn là không ngon, nhưng mà ăn được nhiều bữa con à. Hôm đó nghe mẹ trả lời như thế, con hối hận, nghẹn ngào, nước mắt cứ chực trào ra. Qua mẹ con mới thấm thía một câu ca dao rằng: tay bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cây muối mặn, xin đừng bỏ nhau. Và cũng hiểu thêm được vì sao mẹ lại chọn nhà người con gái rất nghèo để ở, mà hình như những bà mẹ quê nghèo khổ của Việt Nam mình đều như thế cả, dè sẻn, tiết kiệm cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Ít có bà mẹ quê nào ăn mặc đẹp hết, quần áo thì trầm giá như một chiếc y bá nạp của các vị sư tu hạnh đầu đà. Có được bộ mới nào cũng không dám mặc, cứ để dành, để dành mãi cho đến phút lâm chung con cái phải đem ra tẩn liệm. Mẹ của con cũng như vậy đó, mẹ ơi. Hôm mẹ từ bỏ chúng con, riêng con vừa bận biểu nhiều việc để lo đám cho mẹ. Nhớ lại bữa đó bạn bè, thân hữu, Phật tử xa gần, đến phúng điếu chia buồn, ấm cúng nghĩa tình, nên con cũng an ủi được phần nào, không buồn nhiều. Nhưng vài ngày sau, một hôm đang lúc thắp nhang cho mẹ, bất chợt nhìn lên bàn thờ, thấy tấm trướng các em Phật tử đi phúng điếu mẹ có bài thơ nhỏ: bà về nơi tịnh lạc, thầy con quá mồ côi, mùa xuân buồn man mác, hạt trắng vừa xa khơi. Bốn câu thơ của các em Phật tử gợi cho con một nỗi buồn thê thiết. Con thấy con mồ côi. Vậy là rằm tháng bảy này, trên ngực con, các em Phật tử sẽ cài cho một bông hồng trắng thay vì một bông hồng đỏ thẫm như năm ngoái. Thật bất hạnh thay cho những ai không còn mẹ. Sư phụ con cũng vừa mất mẹ. Thầy cứng rắn là vậy, thế mà nước mắt cứ chảy hoài trong những ngày tuần thất. Mẹ không còn nữa, con trở thành cô cút bơ vơ, trong lòng cứ luôn thấy trống vắng. Mẹ ơi, không hiểu vì sao thời gian gần đây các Phật tử hay đem cho con bánh kẹo. Mỗi lần có bánh kẹo là con nhớ đến mẹ, nhưng mẹ đã không còn. Tuổi già của mẹ rất thèm ngọt, nhưng chúng con đã không nhớ nhiều đến điều đó. Thương chúng con, mẹ hãy tha thứ những lỗi lầm dụng dại. Chúng con có đứa đã gần nửa đời người, nhưng chưa phải là đã trưởng thành về mặt hiếu đạo. Gần nửa đời người con mới hiểu thế nào thân phận kẻ mồ côi. Tình đạo dành cho con không thiếu, nhưng mẹ ơi, con vừa mất bầu trời. Thưa mẹ, hôm đó con có dự định nhân ngày tuần chung thất của mẹ sẽ mời chư tôn đức thiết lập đàn tỳ siêu bạc độ. Trước là cầu nguyện cho đồng bào cùng các chiến sĩ đã bỏ mình vì nước và những người bị nghiệp lực sâu dày chết oan, tâm thức không nơi nương tựa, không có cơ hội tái sanh để trở thành cổ hồn lang thang thất thiểu nơi đầu gền cuối bãi, đói lạnh cơ hàng. Sau nữa là mẹ, con rất sợ mẹ đọa lạc vào cảnh khổ, vì trước khi mẹ mất, mẹ luôn hôn mê bất tỉnh. Nhưng mẹ ơi, con và các em Phật tử đã luôn trì tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện cho những sinh linh trong cõi âm và mẹ. Chúng con nguyện cầu cho mẹ và tất cả chúng sinh đang trầm luân trong cảnh giới khổ đau đều được an lạc giải thoát. Ngày chung thất 49 ngày của mẹ, một số Phật tử thay con thiết thiệp chay cúng dường chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Cảm kích trước tấm lòng của chư tôn đức và các Phật tử đã quan tâm hộ niệm, con quỳ thưa tác bạch, con xin thuật lại cho mẹ nghe. Kính bạch chư tôn đức, hôm nay là ngày cúng chung thất cho thân mẫu của con. Chư tôn đức cùng quý Phật tử xa gần đã thương tưởng con trong tình đạo mà đến hộ niệm, nguyện cầu cho hương linh thân mẫu con. Đức Phật dạy rằng, với nguyện lực của những bậc tu hành chân chánh, sự chú nguyện của chư vị sẽ đem lại lợi lạc vô cùng cho kẻ còn, người mất. Theo lời Phật dạy, con tin chắc rằng giờ đây thân mẫu của con đã thác sinh vào cảnh giới an lành. Ngày mẹ từ trần, con đã đến các chùa trong tỉnh cung thỉnh chư tăng đến hộ niệm cho mẹ, nhưng đến chùa nào các thầy cũng đi vắng hết. Hôm đó các thầy đi cúng tiểu tường cho hòa thượng Đức Thiệu ở Đà Lạt. Lòng con hoang mang xao xuyến lạ thường, nghĩ rằng một đời ăn hiền ở lành như mẹ, hơn nữa có một người con trai duy nhất mẹ cũng gửi cho ở chùa để gánh vác việc Phật. Với nhân lành đó, há lẽ ngày mẹ ra đi vĩnh viễn không có chư tăng đến nguyện cầu cho mẹ sao? Như vậy thì còn đâu là nhân quả? Làm sao thuyết phục được người khác tin nghe theo đạo Phật? Ngay lúc bấy giờ, con mới thấy vai trò của chư tăng là quan trọng trong cuộc sống này. Sanh và tử là hai việc hệ trọng nhất của kiếp người, mà họ là những người luôn luôn thao thức vấn đề sinh tử và lập tâm tìm cách thoát ra. Tự thân họ và khuyến hóa người khác luôn luôn bảo vệ mạng sống của mọi loài, và trong đau đớn cùng cực của kiếp người là cái chết, họ luôn có mặt để chia buồn và nguyện cầu siêu độ. Trong cõi sống và chết, chỉ cần có hình ảnh thấp thoáng của chiếc y vàng là ta an tâm biết giường nào. Con cứ tưởng mẹ thiếu nguyện, bạc phước, không có chư tăng hướng dẫn hương linh. Nhưng màu nhiệm thay Phật Pháp, giờ phút sắp sửa di quan cho mẹ, một vài thầy từ Đà Lạt đã về kịp, có cả quý thầy từ Bình Định tình cờ lên thăm đã có mặt trong lúc tiễn đưa linh cữu mẹ. Thế là mẹ của con đã về cõi vĩnh hằng trong tiếng niệm Phật của chư tăng và với sắc áo vàng thanh khiết. Và bà con đạo hữu trong chiếc áo màu lam hiền hòa, trang chứa nghĩa tình, đạo vị. Con xin đê đầu đảnh lễ, đáp tạ thăm ân của chư tôn đức cùng bà con Phật tử xa gần. Mẹ ơi, những mùa Vu Lan trước con đều có một chút quà cho mẹ. Riêng lễ Vu Lan năm nay, bức thư này là món quà mọn con dâng đến mẹ. Mong mẹ chứng tri cho lòng con.
Mẹ ngồi xu con mê qua đồng tiền, lạnh trời mưa tuôn, lạnh trời mưa tuôn cho đất sợi mình hạt mầm vươn lên. Mẹ ngồi xu con nước mắt nhục nhằn xót xa đời mình. Mẹ ngồi xu con đông đưa phong buồn năm qua tuổi buồn. Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn, giọt lệ ăn năn, giọt lệ ăn năn đưa con về trời tôi nhục chúng thân. Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phần người. Mẹ ngồi giữ con tiếng hát lanh đanh, mẹ ngồi giữ con mây vàng, mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương, mẹ nhìn con đi phút giây. Đông đưa vòng buồn, đông đưa phận mình. Mẹ ngồi xuống con, nghe đất gọi thầm, trọi nửa lưu phong. Mẹ ngồi trăm năm, như thân tượng buồn, để lại quê hương. Tuổi còn bơ vơ, thế giới hấp thu, chiến tranh một tù. Trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên. Mẹ ngồi giữa con nước mắt nhục nhằn xót xa đời mình. Mẹ ngồi giữa con tiếng hát lanh đanh. Mẹ ngồi giữa con buồn vào quên. Mẹ nhìn con khi anh học đi toàn hoa, mẹ ngồi xuống con đông đưa vòng buồn, đông đưa phận mình. Mẹ ngồi giữ con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu phong. Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương. Tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh ngục tù. Mẹ ngồi giữ con nước mắt nhiều nhạt sống xa đời đi. Mắt nhục nhằn xót xa đời.
Kính thưa quý thính giả, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi thông báo và tin tức Phật sự do Phật tử Huệ Liên và Quảng Hạnh trình bày.
Ủng hộ dạ tiệc bông hồng dân mẹ kỳ ba. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, để tưởng nhớ ân đức biển trời của hai đấng sinh thành trong mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2548, Tu viện Quảng Đức sẽ tổ chức dạ tiệc chay bông hồng dân mẹ kỳ ba để vinh danh những người cha, những người mẹ đã một đời hy sinh, nhọc nhằn và gian khổ vì sự lớn khôn và trưởng thành của người con. Dạ tiệc bông hồng dân mẹ kỳ ba sẽ được Tu viện Quảng Đức long trọng tổ chức lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 21 tháng 8 năm 2004 tại Happy Reception số 199 Union Road, Ascotvale, tiểu bang Victoria 3032. Chương trình đặc biệt với hai tiếng hát đến từ Sydney, nữ ca sĩ mẫu đơn và nam ca sĩ Thanh Tâm tăng cổ nhạc, cùng với sự góp mặt của ban nhạc Enterprise. Xin liên lạc nhận vé sư cô Hạnh Nguyên, số điện thoại 0393573544 hoặc đạo hữu Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ, số điện thoại 0394066998, giá vé 35 đồng với 6 món ăn chay đặc biệt. Ước nguyện quý đồng hương Phật tử xa gần quan tâm ủng hộ và về tham dự. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2548. Lại một lần nữa, mùa Vu Lan báo hiếu, mùa xá tội vong nhân, một truyền thống ngàn đời cao đẹp của dân tộc Việt đã trở về với người con Phật. Cây có cội, nước có nguồn, làm người trên đời này ai mà không có ông bà cha mẹ. Cha mẹ của chúng ta đã từng tùy hy sinh, lao nhọc hết cả đời mình chỉ vì sự lớn khôn và trưởng thành của chúng ta. Công đức sinh thành và dưỡng dục ấy không thể đánh đổi bằng một vài lời thăm hỏi hay những món quà đơn giản, mà phải phát xuất từ một tâm niệm chân thành tri ân và báo ân của mỗi người con. Để tỏ lòng thành kính đến các đấng từ thân và cũng để nhắc nhở đến bổn phận của người con đối với cha mẹ, Tu viện Quảng Đức tại thành phố Melbourne, Úc Châu sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Phật lịch 2548 ngày Chủ nhật 29 tháng 8 năm 2004 nhằm ngày 14 tháng 7 âm lịch, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Tu viện Quảng Đức xin trân trọng kính mời đồng hương Phật tử xa gần đồng về tham dự lễ và cầu nguyện cho cha mẹ còn hiền tiền hay đã quá cố đều được thập phần công đức trong ánh hào quang của Đức Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Khóa tu học Phật pháp Úc Châu kỳ thứ tư do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan tổ chức từ ngày 1 đến ngày 5 tháng Giêng năm 2005 tại Tu viện Quảng Đức, thành phố Melbourne, Úc Châu. Đặc biệt khóa học được tổ chức tại tu viện Quảng Đức nên hoàn toàn miễn phí. Khóa học sẽ khai mạc lúc 9 giờ sáng ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 5 tháng 1 năm 2005. Kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần, nhất là các bạn trẻ, sinh viên, học viên mạnh dạn đăng ký tham dự khóa tu nhân kỳ nghỉ lễ cuối năm nay. Đây là một khóa học Phật pháp được chuẩn bị chú đáo để mang lại an lạc và lợi ích cho người tham dự. Xin quý Phật tử liên lạc và ghi danh tại tu viện địa phương trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lời, Tân Tây Lan, hoặc đăng ký trực tiếp tại tu viện Quảng Đức theo số 0393573544. Xin nhắc lại 0393573544.
Chương trình phát thanh cam lộ hôm nay xin tạm ngưng nơi đây. Hy vọng chương trình đã mang đến cho quý thính giả những giây phút nhẹ nhàng và hữu ích. Nhạc nền từ đầu đến cuối chương trình là bài Phật giáo Việt Nam hạnh phúc, thơ của Tuệ Kiên, nhạc của Võ Tá Hân. Xin chân thành cảm ơn hai đạo hữu đã yểm trợ cho chương trình bằng cách cho phép sử dụng các nhạc phẩm và nhiều tư liệu khác. Xin chân thành tán dương công đức của ông bà Hoàng Nam Mẫu Đơn và ban giám đốc đài phát thanh 2VNR đã yểm trợ nhiều mặt khác nhau để chương trình phát thanh cam lộ của tu viện đến với quý thính giả xa gần. Và cuối cùng, xin chân thành cảm tạ quý thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Toàn ban xin hoan hỷ ghi nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng của quý vị để chương trình hoàn hảo hơn và cũng để cho chúng ta có cơ hội cùng nhau tiếp tay lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian này, để mang ánh sáng giác ngộ, từ bi và trí tuệ của Đức Phật lan tỏa đến khắp mọi người, mọi nhà. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0393573544, 0393573544, hoặc viết email qua địa chỉ quangduc@tpg.com.au. Ngoài ra, quý thính giả có thể nghe lại chương trình phát thanh này trên mạng lưới Internet của tu viện qua địa chỉ www.quangduc.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát thanh tới. Kính chúc quý vị vô lượng an khang và sở cầu như nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.